Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Roma chương 6 câu 11 đến câu 14 qua đề tài Những khuyết tật của cá tính. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Nhiều khi tôi nhớ về lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Nhiều khi tôi nhớ về những
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nhiều khi tôi nhớ về lời Việt của Vĩnh Phúc. Bây giờ mời quý thính giả nghe bài giải luận kinh thánh Những khuyết tật của cá tính. Trong thư Roma chương 6, câu 11 đến câu 14, sứ đồ Phaolô viết như sau: Vậy anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giêsu. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển. Có những tội lỗi bám chặt trong tâm tính chúng ta, có thể gọi là những khuyết tật, những tội dai dẳng kinh niên mãn tính, đâm rễ sâu trong cá tính và thường xuyên xuất hiện trong đời sống. Đó là những tội có sức mạnh của xiềng xích rất khó nhận diện, mà cho dù có thấy, chúng ta cũng không đủ sức loại trừ. Thánh Phaolô viết trong thư Roma như sau: Tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giêsu là Chúa chúng ta. Theo Roma chương 7, câu 21 đến câu 25. Trong phần kinh thánh trên, Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh rằng không phải ông không ý thức khi tội lỗi xuất hiện trong cuộc sống. Ông nhận thức khuynh hướng gian ác trong bản ngã, nhưng không đủ sức chế ngự. Ông đã thất bại ê chề trong nhiều năm tháng, cho đến khi tìm được phương cách duy nhất giải quyết những yếu đuối của mình. Đó là nhờ Chúa cứu thế Giêsu. Hầu hết mọi người đều có những khuynh hướng phạm tội nằm phục sẵn trong tâm trí. Đây là những khuynh hướng có vẻ như rất tự nhiên, nhưng chống nghịch với thẩm quyền và giới răn của Đức Chúa Trời, như khuynh hướng vị kỷ, chỉ biết mình, làm theo ý mình, quan tâm đến các nhu cầu của mình hơn của người khác, kiêu ngạo, quá bén nhạy trong việc tự bênh vực hay bảo vệ ý riêng, bảo vệ quyền lợi cá nhân, khuynh hướng che giấu ý riêng bằng một chiêu bài khác có màu sắc thuộc linh như yêu thương, tha thứ, vân vân. Nhưng thật ra, đó chỉ là cái màn che bộ mặt xấu xa của bản ngã. Mỗi người có những cách phát biểu khuynh hướng phạm tội khác nhau, gần như độc đáo. Bạn có thể thấy mình mạnh mẽ nhất trong chỗ tôi yếu đuối nhất, và tôi có thể rất ít bị cám dỗ bởi một điều bạn rất dễ bị khuất phục. Trong mỗi cá nhân, quyền lực của tội lỗi dường như tập trung ở những lĩnh vực khác nhau. Tất nhiên, về phương diện tâm linh, chúng ta có thể có cái nhìn không đúng đối với tội lỗi, như trường hợp chẩn bệnh sai. Khi một người bị choáng váng ngất xỉu thì không nhất thiết chỉ là trúng gió như cách định bệnh đơn giản của đồng bào nông thôn, rồi dùng dầu gió thoa bóp. Nhưng đó có thể là một cơn đau tim, khả dĩ gây tử vong. Nhức đầu có thể do bị cúm, nhưng cũng có thể do một bướu ung thư đang phát triển trong não. Tê một cánh tay không nhất thiết chỉ là đau tay, nhưng có thể là một dấu hiệu nghiêm trọng của bệnh tim mạch. Những trục trặc trong vấn đề sức khỏe của chúng ta thường cần đến các bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác. Cũng thế, có những khuyết tật trong đời sống nhiều khi chính chúng ta không nhận ra, nhưng các tôi tớ Chúa, những anh chị em tin kính Chúa trong hội thánh có thể thấy rõ. Nếu chúng ta sống gần họ, tin cậy họ, và nhất là cởi mở với lời khuyên, chúng ta có thể có cơ may phát hiện để chữa trị kịp thời. Những khuyết tật trong cá tính có thể là những tội nào? Chúng ta có thể đơn cử tính chủ quan, chỉ bênh vực ý kiến của mình, tính ăn thua đủ, có nghĩa là bằng mọi giá, mọi cách xoay sở để thực hiện cho kỳ được điều mình dắp tâm theo đuổi. Tinh thần bè phái là tinh thần ủng hộ hay chống vì cảm xúc hay tình cảm cá nhân, chứ không theo những nguyên tắc trong lời Chúa. Lòng ganh tị, tính nhạy phê phán hay bới lông tìm vết đối với lời nói, việc làm của người khác. Tính thích gây gổ tranh cãi, trá hình dưới nhãn hiệu nói thẳng. Tính nhạy giận và giận dai, hay nhắc lại những chuyện buồn giận cũ. Tính tham lam trong ăn uống hay trong các quyền lợi vật chất hoặc tinh thần. Hễ có cơ hội là thâu gom cho mình tối đa, không nghĩ đến việc nhường nhịn. Rồi tính lười biếng, cầu thả, vô trách nhiệm, tính thiếu cẩn trọng, nói theo, vuốt đuôi, tính lánh nặng tìm nhẹ, tính hay nổ, khoe khoang, tính hay buồn giận, đổ thừa, trách móc. Nếu có ai phơi bày những khuyết tật đó, có lẽ chúng ta sẽ phản ứng tức khắc và tìm cách chống chế. Càng chống chế, chúng ta càng đi xa sự thật về mình. Chúng ta không muốn thừa nhận những tật xấu đó. Nhiều tín hữu đã tin Chúa lâu năm, nhưng vẫn không thắng được những khuyết tật hằn sâu trong cá tính của bản ngã, là những tội lỗi dai dẳng, gây nhiều tác hại trong cộng đồng và làm cho chúng ta bị người khác dần dần xa lánh, mà nhiều khi chúng ta không biết vì sao. Càng bị xa lánh, chúng ta lại càng thấy dễ buồn giận, thấy dễ phê phán và chỉ trích người khác. Tình trạng càng ngày càng tệ hại hơn, và chúng ta thấy như mình rơi vào trong một vũng lầy cô đơn. Thánh Phaolô đã đưa ra cách giải quyết những khuyết tật này như thế nào? Trong thư Roma chương 6 câu 1 đến câu 14, ông viết như sau. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân sủng được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống cho tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thầy đều đã chịu phép báp têm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chịu báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa Cứu Thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi, và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Theo Roma chương 6 câu 1 đến câu 14, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh đến sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Vậy điều quan trọng là mối liên hệ cá nhân của tín hữu với biến cố đem lại sự cứu chuộc đó. Trong lễ báp têm, tín hữu coi mình chết đối với tội lỗi để sống cuộc đời mới với Chúa. Báp têm là biểu tượng của sự kiện cùng chết với Chúa để có thể khởi đầu cuộc sống mới, thoát ra khỏi xiềng xích của tội lỗi. Lập luận Thánh Phaolô nêu lên ở đây là nếu người đã chết thì không thể phạm tội được. Xác chết không thể phạm tội. Do đó, lễ báp têm với biểu tượng của sự chết đối với con người cũ, đối với bản ngã xác thịt cũ, là một cơ hội đặc biệt đầy ý nghĩa, giúp cho tín hữu xác định quyết tâm sống cuộc đời mới. Tuy nhiên, điều quan trọng của lễ báp têm không nằm ở nghi thức mà ở ý nghĩa. Thánh Phaolô cẩn thận xác định rằng chúng ta chịu pháp báp têm vào trong Chúa cứu thế Giêsu và giải thích thêm rằng tức là chịu báp têm trong sự chết của Chúa. Tiếp theo, ông nhấn mạnh thêm nhiều lần rằng chúng ta được chôn với Ngài, được làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, trong câu 3 đến câu 5. Nói cách khác, sự chết của bản ngã phải có liên quan mật thiết với sự chết của Chúa cứu thế mới là sự chết thật. Bản ngã của chúng ta sẽ không thực sự chết nếu nó không được cùng chôn với Chúa. Chính quyền năng trong sự chết của Chúa có sức mạnh giúp chúng ta làm chết mọi thể hiện gian ác của bản ngã. Đây tưởng như là một điều nghịch lý khi người ta nghĩ rằng trong sự chết của Chúa Giêsu không còn sức mạnh. Chúng ta có thể thấy lời giải thích cho vấn nạn này trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 54 đến câu 57. Chính sự chết của Chúa Giêsu tiêu trừ sức mạnh của tội lỗi là nguyên nhân của sự chết. Chính trong cái chết chuộc tội cho tôi, Chúa Giêsu giải phóng tôi khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Cái chết của Chúa Giêsu nối kết tôi với sự sống của Đức Chúa Trời, như công tắc bật lên, trong khoảnh khắc ánh sáng tràn vào căn phòng tối tăm và mọi sự rõ ràng. Khi chúng ta không dừng lại ở sự chết của Chúa Giêsu mà tiến thêm một bước nữa sang sự sống phục sinh của Ngài, chúng ta sẽ thấy mọi nan đề được giải quyết. Chính sức mạnh vạn năng trong sự phục sinh của Chúa Giêsu cho chúng ta sức mạnh làm chết sự sống của bản ngã. Thánh Phaolô khẳng định, nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa cứu thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài, bởi biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Như vậy, về nguyên tắc, để có thể thắng những tội lỗi dai dẳng và những khuyết tật trong tâm tính, chiến lược cơ bản là quyết tâm liên hiệp với Chúa cứu thế trong sự chết và trong sự phục sinh của Ngài. Bước kế tiếp là dựa trên lời Chúa, xin Đức Thánh Linh soi sáng để xác định những khuyết tật nào trong tâm tính còn xuất hiện trong cuộc sống, thậm chí xuất hiện trong tư tưởng và loại trừ nó bằng quyết tâm ăn năn từ bỏ. Về phương diện thực hành, bước đầu tiên quyết tâm liên hiệp với Chúa trong sự chết và sự phục sinh của Ngài là chúng ta làm gì? Bước này khởi sự khi Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống trần gian, trở thành người, rồi dâng mình làm sinh tế chuộc tội cho con người. Khi tôi thừa nhận sự chết đó của Chúa cứu thế, là cái chết thay thế cho tôi được liên hiệp với sự chết của Ngài. Sự chết của Ngài trở thành dấu ấn trong linh hồn tôi. Tôi không chỉ thừa nhận điều này trong tâm tưởng, nhưng công khai nói với thế giới qua việc nhận lễ báp têm, hàm ý rằng tôi đồng chết và đồng sống với Ngài. Lễ báp têm được gọi là phương tiện của ân sủng, qua đó ơn tha thứ của Đức Chúa Trời được ban cho tôi vì cớ đức tin tôi đặt nơi sự chết chuộc tội của con Ngài. Để được nhận thánh lễ báp têm, tân tín hữu phải có quyết định ăn năn tội, từ bỏ cuộc sống cũ theo bản ngã với những thói quen cũ không phù hợp với các nguyên tắc sống đạo trong Kinh Thánh. Thông thường, tân tín hữu được học khóa giáo lý căn bản để biết rõ giáo lý cứu rỗi cũng như nếp sống đạo. Chính trong thời gian theo học, tân tín hữu đồng thời tham dự các sinh hoạt trong hội thánh, qua đó được gần gũi các tín hữu khác và tiến trình tiếp thu nếp sống đạo khởi sự một cách tiệm tiến và tự nhiên. Bước thứ hai là một tiếp nối âm thầm sau lễ báp têm. Chính nếp sinh hoạt trong hội thánh tạo một môi trường thích hợp cho sự sống mới trong tân tín hữu tăng trưởng. Không bao lâu, những thói quen cũ bị loại trừ, thay thế bằng nếp tư duy mới thể hiện trong tác phong mới của người tin Chúa. Nếu cứ tiếp tục gắn bó với hội thánh, nhất là khi tham gia trong các sinh hoạt nhóm nhỏ, người tin Chúa sẽ dần dần có cơ hội thấy được những khuyết tật của mình, cũng có phương tiện là lời Chúa để thanh tẩy, để mài giũa những khuyết tật đó. Các mối tương giao trong hội thánh càng sâu đậm, những khuyết tật sâu kín hơn sẽ dần dần được phát hiện và bị loại trừ dần khỏi tâm tính, khỏi đời sống. Tại đây, chúng ta cũng cần nêu lên một mối quan ngại thực tế, đó là trong một số trường hợp, có những gương xấu trong hội thánh xảy ra trước mắt tân tín hữu. Và đây là những tảng đá vấp chân đáng tiếc và nguy hiểm, đến độ có thể làm sụp đổ đức tin đơn sơ mới mẻ của anh chị em mới đến với Chúa, nếu những người này không được gần gũi những tín hữu gương mẫu ngay từ những ngày đầu theo Chúa. Mặt khác, ngoài thành phần tân tín hữu, hội thánh nào dường như cũng có một số tín hữu lâu năm, trong đó có những anh chị em sống bên lề mọi sinh hoạt. Đây cũng là những người rất khó nhận ra những mầm mống bệnh hoạn thuộc linh là những khuyết tật nằm sâu trong bản ngã của họ. Tín hữu sống bên lề hội thánh thường thỏa mãn với một nếp sống đạo hình thức hời hợt theo truyền thống, bằng lòng với một nếp sống đạo bình thường và tầm thường. Càng sống lâu năm trong tình trạng ở bên lề hội thánh, tâm tính người đó càng trở nên chai lì đối với sự sống tâm linh. Những khuyết tật càng ăn sâu hơn trong bản chất cũ, khiến cho có khi có điều kiện kích động sẽ bùng nổ, bộc phát trở thành những sức mạnh hủy diệt. Một trong những sinh hoạt gắn bó với hội thánh quan trọng nhất là tham gia các nhóm học kinh thánh và cầu nguyện khu vực. Nếu hội thánh nào chưa thành lập được những nhóm học kinh thánh khu vực như thế, thì nên bắt đầu suy nghĩ, cầu nguyện và cậy ơn Chúa để tiến hành. Tất nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong sự thành lập các nhóm học kinh thánh là cần có người hướng dẫn giúp cho các anh chị em trong nhóm khám phá lời Chúa và khích lệ lẫn nhau trong việc áp dụng lời Chúa. Những nhóm nhỏ học kinh thánh và cầu nguyện thường xuyên như thế trở thành thành lũy cho đời sống tâm linh, chỗ dựa cho nếp sống đạo và là nơi phát triển tình thân trong Chúa, giúp mỗi thành viên dần dần loại trừ được những tội lỗi dai dẳng trong đời sống bằng cách bỏ đói bản ngã xác thịt. Lâu dần những chi thể xấu xa của bản ngã sẽ chết. Đây là ý nghĩa điều Phao-lô bảo, coi mình như chết về tội lỗi, Tô-rô-ma chương 6 câu 11, hay là làm chết các chi thể ở nơi hạ giới, theo Cô-lô-se chương 5 câu 5. Sống trong môi trường yêu thương chân thật, người có tính nóng giận sẽ ít có cơ hội nổi giận, lần hồi tính nóng giận sẽ bị loại trừ khỏi đời sống. Tín hữu sống gần gũi nhau sẽ giữ cho nhau khỏi những dịp phạm tội và những cơ hội cho tính xác thịt bộc phát. Tín hữu sống gần nhau và thân thiết với nhau sẽ thường xuyên cầu nguyện cho nhau, và chính sinh hoạt thuộc linh này sẽ giúp bảo vệ mỗi người khỏi những dịp phạm tội. Tuy nhiên, trong phân tích cuối cùng, chúng ta cần nhớ rằng chính mối tương giao cá nhân với Chúa giúp chúng ta loại trừ những tội lỗi dai dẳng kín giấu trong đời sống. Ở trong bóng tối, chiếc áo bẩn trông không đến nỗi nào, nhưng càng gần ánh sáng, một vết dơ thật mờ cũng bị phát hiện. Càng sống gần ánh sáng thánh khiết của Chúa, tâm tính chúng ta, con người chúng ta sẽ được thay đổi. Khi Môi-se nhận bảng luật pháp của Chúa từ trên núi Sinai xuống, tuyển dân Israel thấy mặt người sáng rực, đến nỗi Môi-se phải che mặt lại. Người sống gần Chúa cũng được bao phủ bằng ánh sáng công chính, chân thật, yêu thương, thánh khiết của Chúa như vậy.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian Chúa đến tìm con, đem con về nhà cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ cha. Sống trong Chúa lòng con vui thoáng, không có chi sánh với tình cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho cha, bước đi theo thánh y Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho cha chết cho Ngài, với cả hồn con hiến.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.